Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: đặc phái viên của Tổng thống Trump lên án mối đe dọa Trung Quốc ở Biển Đông; khối thương mại châu Á có thể ra mắt vào tháng 2 năm 2020; lãnh đạo Cuba đã kích Tổng thống Trump phát động chống chủ nghĩa đế quốc; nhiều nạn nhân nô lệ thời hiện đại ở Anh xuất phát từ Việt Nam; người Việt tại Anh cầu nguyện cho 39 người chết trong thùng xe tải. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Đặc phái viên của Tổng thống Trump lên án mối đe dọa Trung Quốc ở Biển Đông. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN lần thứ 35, đã tố cáo Trung Quốc đe dọa các nước ASEAN trên Biển Đông, theo Reuters. Theo hãng tin này, Trung Quốc đã đưa ra các tuyên bố chủ quyền lãnh hải và đưa tàu vào vùng biển giàu nguồn tài nguyên ở Biển Đông, khiến các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, tức giận. Ông O'Brien phát biểu tại cuộc gặp thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ ở Bangkok, Thái Lan. Bắc Kinh đã sử dụng hình thức đe dọa để cố gắng ngăn chặn các quốc gia ASEAN khai thác tài nguyên ngoài khơi, ngăn chặn việc tiếp cận nguồn dự trữ dầu khí trị giá 2,5 ngàn tỷ đô la. Khu vực này không hứng thú với một kỷ nguyên đế quốc mới, nơi một quốc gia lớn có thể cai trị những nước khác theo lý thuyết chân lý thuộc về kẻ mạnh, Cố vấn an ninh quốc gia O'Brien nói thêm. Dịp này, ông O'Brien cũng đọc một thông điệp từ Tổng thống Trump, theo đó nguyên thủ Mỹ mời các lãnh đạo ASEAN tới tham dự một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại Hoa Kỳ, gặp gỡ vào thời điểm thuận tiện cho các bên trong quý I của năm 2020. Tại hội nghị thượng đỉnh này, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ tham dự, khiến Hiệp hội ASEAN gồm 10 thành viên, nhưng chỉ có bộ ba các nhà lãnh đạo cấp cao của Thái Lan, Việt Nam và Lào có mặt.
Việt Nam đang chuẩn bị công bố sách trắng quốc phòng theo các nguồn thạo tin của hai chuyên gia về Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh tăng cao trong những tháng gần đây vì tranh chấp về khai thác dầu khí quanh bãi Tư Chính trên Biển Đông. Trích dẫn các nguồn tin riêng từ Việt Nam, giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc thuộc Đại học New South Wales và nhà phân tích quốc phòng Derek Grossman của Viện Nghiên cứu Rand Corporation ở Mỹ cho VOA biết rằng sách trắng quốc phòng Việt Nam sẽ được ra mắt trong vài tuần tới. Theo giáo sư Thayer, sách trắng quốc phòng Việt Nam sẽ được công bố trong tháng 11. Ông trích dẫn một nguồn tin riêng của mình là một quan chức cấp cao về quốc phòng cho biết như vậy, nhưng ông không nói cụ thể ngày nào cuốn sách sẽ được công bố. Theo ông, việc ra mắt này nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong khi đó, ông Grossman, nhà phân tích chính sách quốc phòng về các mối quan hệ giữa Trung Quốc với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là về Việt Nam, cho biết nguồn tin riêng của ông trong Quân đội Việt Nam nói rằng sách trắng lần này có thể sẽ được ra mắt vào ngày 22 tháng 12 là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức trả lời VOA về yêu cầu bình luận trước những thông tin trên. Tuy nhiên, theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng cho biết hôm 1 tháng 11, các cơ quan chức năng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đang hoàn chỉnh các ấn phẩm, trong đó có sách trắng quốc phòng năm 2019 là một trong nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Việt Nam lần đầu tiên công bố sách trắng quốc phòng vào năm 1998 và lần thứ hai vào năm 2004. 5 năm sau đó, cuốn sách trắng quốc phòng lần thứ ba được ra mắt trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ và thách thức đan xen. Trước bối cảnh đó, theo giới thiệu của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng khi ra mắt cuốn sách năm 2009, Việt Nam chủ trương duy trì và phát triển quốc phòng đủ mạnh, kiên trì chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ, mà trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Cũng theo Bộ Quốc phòng, Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các tranh chấp lãnh thổ và các tranh chấp khác bằng các biện pháp hòa bình, góp phần xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Kể từ đầu tháng 7 năm nay, Trung Quốc đã đưa một tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và Hà Nội một mặt cáo buộc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của mình nhưng chỉ phản đối qua đường ngoại giao và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Việt Nam thậm chí không kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế như gợi ý của các chuyên gia cũng như những kêu gọi của nhiều người dân. Trước khi Trung Quốc rút tàu khảo sát của họ sau gần 4 tháng hoạt động trên vùng biển của Việt Nam, chính phủ Mỹ gồm cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đã lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc bắt nạt Việt Nam và các nước khác trong hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông. Việc Trung Quốc mở rộng các hoạt động quân sự hóa các đảo nhân tạo cũng như ngăn cản Việt Nam hợp tác với nước ngoài trong việc khai thác dầu khí trên Biển Đông đã gây lo ngại cho Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế. Các động lực này cho thấy Hà Nội cần phải có một chiến lược táo bạo hơn nếu họ muốn có một sự cân bằng ở Biển Đông. Theo ông Nguyễn Thế Phương, một cộng tác viên nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington. Gần đây, các nhà quan sát Việt Nam cho rằng Hà Nội nên bỏ chính sách 3-0 để có thể trở nên chủ động trong việc tăng cường hợp tác quân sự với các quốc gia bên ngoài khu vực, ông Phương viết trong một bài phân tích đăng trên trang Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á của CSIS. Những thảo luận này là cần thiết trước khi Việt Nam công bố cuốn sách trắng quốc phòng lần thứ tư vào cuối năm nay. Theo ông Phương, cũng là một thành viên của Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, cho dù lãnh đạo Việt Nam có điều chỉnh lại cách tiếp cận hiện tại về an ninh hàng hải hay không, thì có một điều chắc chắn rằng họ cần phải chủ động, tự tin và có chí cầu tiến hơn, ông Phương viết. Nói một cách khác, Việt Nam cần hành xử như một cường quốc chủ động tầm trung.
Mạng xã hội đang bị nhiều thế lực và tội phạm lợi dụng để chống phá Việt Nam, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói hôm 4 tháng 11 được nhiều báo trong nước trích dẫn. Nhà hoạt động Lê Văn Dũng bình luận rằng phát biểu của vị đại tướng Công an cho thấy là nhà chức trách Việt Nam sợ minh bạch, sợ sự thật. Trong một báo cáo trước Quốc hội về phòng chống tội phạm, Đại tướng Bộ trưởng Tô Lâm nói các tổ chức phản động lưu vong, đối tượng chống đối trong nước tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá, trong đó có cả hoạt động khủng bố manh động. Ông Tô Lâm nói thêm rằng không gian mạng, nhất là mạng xã hội, đang bị các thế lực thù địch phản động, các loại tội phạm triệt để lợi dụng, hoạt động chống phá. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay bộ của ông trong năm 2019 đã bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, nhất là các âm mưu kích động biểu tình, gây rối, khủng bố, phá hoại. Ông cũng nói thêm là công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm khác đạt nhiều kết quả tích cực. Theo quan sát của VOA, phát biểu kể trên của vị Bộ trưởng Công an không được nhiều người sử dụng mạng xã hội đón nhận một cách tích cực. Nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Lê Văn Dũng sống ở Hà Nội gọi những ý kiến của ông Tô Lâm là vờ đũa cả nắm. Ông Dũng, một Facebooker có nhiều ảnh hưởng và được biết đến qua tên trên mạng là Lê Dũng Vova, so sánh rằng ở Mỹ hay nhiều nước dân chủ khác, người dân có thể phê bình chỉ trích thoải mái nguyên thủ của họ và các chính sách của nhà nước ở trên mạng xã hội mà không bị trả đũa. Trong khi đó, nếu làm như vậy ở Việt Nam, sẽ bị Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông, v.v. quy chụp là chống phá. Facebooker 49 tuổi này lưu ý rằng trong khoảng 10 năm nay, kể từ khi mạng xã hội trở nên ngày càng phổ biến, các quan chức và cơ quan chính quyền ở Việt Nam luôn đưa ra cái nhìn và phát ngôn tiêu cực về mạng xã hội. Về lý do vì sao phía chính quyền Việt Nam có cách nhìn như vậy, ông Lê Văn Dũng nêu ra quan điểm của cá nhân ông với VOA.
Họ rất là thù địch với mạng xã hội, hoặc là thậm chí là họ sợ mạng xã hội. Nó chứng tỏ cái việc là họ sợ một cái sự minh bạch. Mạng xã hội nó cho thấy là cái sự minh bạch, có mạng xã hội thì mọi sự việc nó thể hiện ra, có những thông tin là sự thật. Những cái cơ quan và cá nhân ấy, nếu mà đưa sự thật ra thì họ rất ảnh hưởng, vì họ sợ sự thật. Họ tỏ thái độ là rất là chống lại cái việc mạng xã hội làm cho cái thông tin minh bạch.
Hiện cũng là người điều hành kênh truyền hình độc lập CHTV trên mạng xã hội để đưa ra tiếng nói phản biện và giúp đỡ những người yếu thế. Facebooker Lê Dũng Vova nhận định với VOA rằng chính quyền còn có một lý do khác để không thân thiện với mạng xã hội, đó là khả năng tuyên truyền của báo chí nhà nước bị suy giảm khi mạng xã hội trở nên phổ biến hơn. Ông Dũng nói.
Ở Việt Nam, hệ thống báo chí chỉ làm cái vai trò tuyên truyền thôi, phải thành trái mà trái thành phải. Để gọi là tuyên truyền thì đâm ra nó làm cho mất cái sự thật đi. Bây giờ rất nhiều hạ tầng mạng xã hội nó phát triển thì người dùng người ta xác lập được thông tin nó nhanh và họ tìm ra cái sự thật của cái tin tức, thế là kiểm chứng dễ hơn, thì làm lấn át cái vai trò của những cái tờ báo và những cái tòa báo của nhà nước. Cái nhà nước độc tài thì họ muốn độc quyền thông tin, họ là sợ những cái mạng xã hội lấn át mất những cái tờ báo và những cái tòa báo của nhà nước.
Dữ liệu thống kê do các tổ chức Việt Nam và nước ngoài cho hay đến nay có 64 triệu người dùng Internet trong tổng số dân là 97 triệu người ở Việt Nam. trong đó có tới 58 triệu người sử dụng mạng xã hội trên các thiết bị di động. Các số liệu cũng cho thấy là đến tháng 5 năm 2019, Việt Nam có 57,43% cư dân sử dụng Facebook và con số người dùng mạng xã hội này ở Việt Nam sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những thời gian tới. Ít ngày trước khi có phát biểu của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, một tướng quân đội ông Sùng Thìn Cò phát biểu trước Quốc hội rằng hoạt động tuyên truyền bậy bạ đưa thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội đang ngày càng nhiều, nhưng các động thái xử lý kiểm soát từ phía nhà nước còn hạn chế không đáng kể. Vị thiếu tướng là đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đề nghị chính phủ phải chỉ đạo để xử lý quyết liệt hơn tình trạng vi phạm này. Ông Sùng Thìn Cò cảnh báo rằng nếu không ngăn chặn được, các thông tin mà ông gọi là xấu độc trên mạng sẽ khiến cho người đọc không biết thế nào là thật, tin nào là giả, ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của người dân với Đảng, Nhà nước.
Nhiều nạn nhân nô lệ thời hiện đại ở Anh xuất phát từ Việt Nam. Các nạn nhân của tình trạng nô lệ thời hiện đại ở Anh xuất phát từ 130 nước, trong đó Việt Nam thuộc nhóm đầu, theo báo cáo của Bộ Nội vụ Anh. Theo phúc trình công bố hồi tháng 10, Việt Nam đứng thứ hai sau Albania về nơi xuất phát của các nô lệ thời hiện đại. Trung Quốc đứng thứ ba trong danh sách. Thông tin này gây chú ý trong dư luận Việt Nam, nhất là sau vụ 39 tử thi được phát hiện trong thùng xe tải đông lạnh ở Anh. Thoạt đầu tin cho hay toàn bộ các nạn nhân là công dân Trung Quốc, nhưng sau đó một số gia đình người Việt lên tiếng nói rằng con em của họ có thể nằm trong số những người tử vong khi bị đưa lậu tới Anh. Báo cáo của Bộ Nội vụ Anh cho biết rằng chính phủ nước này tiếp tục hợp tác với các nước xuất phát, nơi có con số lớn những người dễ bị tổn thương bị đưa lậu vào Anh, trong đó có quỹ chống nô lệ hiện đại với giá trị hơn 33 triệu bảng ở 3 nước, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam cũng nhận được hỗ trợ từ Quỹ bảo vệ buôn bán trẻ em với giá trị khoảng hơn 2 triệu bảng trong giai đoạn từ năm 2017 tới 2019. Theo phúc trình trên, hơn 36.000 người dễ bị tổn thương ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đã được cung cấp các dịch vụ nhằm giúp ngăn chặn họ trở thành các nạn nhân hoặc giúp họ phục hồi sau khi bị bóc lột. Một bài viết liên quan tới Việt Nam được nhiều người đọc nhất trên trang web của Bộ Ngoại giao Anh là về việc hai nước hồi tháng 11 năm ngoái thông báo hợp tác xử lý vấn đề nô lệ thời hiện đại. Khi đó, Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm và Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid đã ký một biên bản ghi nhớ về buôn người, theo đó mở đường cho việc phối hợp hơn nữa về chia sẻ thông tin, hỗ trợ các nạn nhân và công tác ngăn chặn. Theo phía Anh, nhiều nạn nhân nô lệ thời hiện đại ở Anh xuất phát từ Việt Nam và chỉ riêng năm 2017, chính quyền Anh nhận dạng 738 nạn nhân là từ Việt Nam. Ông Javid được trích lời nói rằng, phối hợp với các nước như Việt Nam, nơi xuất phát của nạn nhân buôn người thực sự mang tính sống còn nhằm ngăn chặn tình trạng nô lệ hiện đại diễn ra và không ngừng chúa lùng các thủ phạm. Trong một bài viết được nhiều tờ báo đăng tải hồi tháng 9, đại sứ Anh tại Việt Nam ông Gareth Ward viết rằng những người Việt Nam di cư trái phép sang Anh là họ lựa chọn ra đi với mong ước về một thu nhập có thể trả nợ và nuôi sống gia đình. Nhưng họ không lường trước được rằng ở mảnh đất bên kia địa cầu, nếu họ chỉ là lao động trái phép, họ chính là những nô lệ thời hiện đại, ông Ward viết. Nói đến mua bán người, có lẽ các bạn sẽ nghĩ đến Trung Quốc hay các nước láng giềng như Lào và Campuchia. Trên thực tế, người Việt Nam không chỉ bị mua bán đến các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam, mà còn tới các nước trong khu vực châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và thậm chí còn tới cả châu Âu, trong đó có Vương quốc Anh. Đại sứ Anh viết, ở nước Anh chúng tôi sử dụng khái niệm nô lệ thời hiện đại với hàm ý bao gồm mua bán người vì nạn nhân bị mua bán thường bị ép làm việc trong những điều kiện vô cùng tồi tệ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Những năm gần đây, Việt Nam luôn là nước có số người nghi là nạn nhân của mua bán người và nô lệ hiện đại cao nhất tại Anh, chỉ xếp sau Albania. Ông Quốc viết rằng, khác với các nạn nhân bị mua bán sang các nước láng giềng với thủ đoạn thường gặp như bắt cóc, gạ gẫm hay lừa gạt, những nạn nhân người Việt Nam tại Anh là những người tự nguyện ra đi với giấc mơ về một miền đất hứa, kỳ vọng về cơ hội cải thiện kinh tế cho bản thân và gia đình. Rất nhiều trong số họ là những người đến từ những huyện còn khó khăn của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Nhà ngoại giao hàng đầu của Anh ở Việt Nam viết, Nghệ An và Hà Tĩnh là hai tỉnh có nhiều hộ gia đình đã lên tiếng về khả năng con em họ có thể nằm trong số 39 thi thể bị phát hiện trong xe tải đông lạnh ở Anh hôm 23 tháng 10.
Cộng đồng giáo dân Việt Nam ở London hôm 3 tháng 11 đã tổ chức một buổi cầu nguyện và tưởng nhớ 39 nạn nhân Việt Nam thiệt mạng trong vụ di dân lậu bằng xe tải đông lạnh ở miền đông nam nước Anh vào tháng trước, theo AP. Cộng đồng thương tiếc những nạn nhân chưa được công bố danh tính, tìm cách nhập cảnh lậu vào Anh với hy vọng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Vào ngày 23 tháng 10, họ được phát hiện đã chết trong thùng xe tải tại một khu công nghiệp ở thị trấn Grays. Linh mục Simon Nguyễn đã cầu nguyện cho các nạn nhân và cho những người thân yêu của họ tại Việt Nam. Ông nói xin gửi lời chia buồn và cảm thông cho những người đã mất trên con đường tìm kiếm tự do, nhân phẩm và hạnh phúc. AP dẫn lời Nguyễn Hoàng Tôn, 19 tuổi, một người tị nạn Việt Nam đã đến Anh được một năm, cho biết rằng cả cộng đồng người Việt ở Anh rất đau buồn. Anh nói, tôi cảm thấy buồn và tiếc thương cho những người đã qua đời, vì họ cũng là những người Việt Nam và cũng ở cùng tỉnh với tôi. Những người trong cộng đồng người Việt Nam đều có chung cảm xúc như vậy. Các nạn nhân bao gồm 31 nam và 8 nữ được cho là đã chi tiền cho những kẻ buôn người để được đưa lậu vào Anh. Cảnh sát chưa cung cấp chi tiết về đường dây này, theo AP. Cảnh sát Anh đã buộc tội Morris Robinson, 25 tuổi, đến từ Bắc Ireland với 39 tội ngộ sát và âm mưu buôn người. Cảnh sát cho biết rằng nghi can Robinson đã lái đầu xe tải đến thành phố Burfleet, Anh để tiếp nhận và chở thùng container từ Zeebrugge, Bỉ, vốn đã được đưa đến đó bằng phà. Hôm 1 tháng 11 tại Ireland, cảnh sát đã bắt giữ Eamon Harrison, 22 tuổi, theo lệnh của Anh. Cảnh sát Essex ở Anh cho biết đã bắt đầu các thủ tục dẫn độ để đưa người này đến Vương quốc Anh để truy tố và xét xử với cáo buộc ngộ sát. Trong khi đó, hai người đàn ông Việt Nam cũng đã bị bắt và vì nghi ngờ đã giúp cho tổ chức hoạt động buôn người. Công an Hà Tĩnh đã thông báo hôm 1 tháng 11 rằng họ tiến hành bắt tạm giam một người và bắt khẩn cấp một người khác bị tình nghi liên quan đến vụ phát hiện 39 người trong xe container ở Anh. Ngày 4 tháng 11, khi thảo luận tại Quốc hội, ông Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An cho biết rằng vào ngày 3 tháng 11, Nghệ An đã bắt 8 nghi phạm, theo VN Express. Ông Cầu cho hay, nhà chức trách Anh sẽ điều tra tội danh của những người liên quan trực tiếp đến cái chết của 39 nạn nhân, còn Việt Nam sẽ xử lý hành vi những người ở trong nước đã môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài, theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự 2015. Vụ 39 người Trung Quốc chết ở Anh và cảnh báo cho người Việt là nhan đề bài bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Thảm kịch được phát hiện vào lúc 1 giờ 40 phút sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại khu công nghiệp Waterglade ở Essex, chỉ cách nơi tôi sống chừng 15 phút lái xe. Các nhân viên cứu thương Anh tìm thấy thi thể của 39 người, 31 nam giới và 8 phụ nữ trong container chở hàng đông lạnh. Có thiếu nữ trẻ tới mức lúc đầu người ta tưởng cô là trẻ vị thành niên. Trước đó, lái xe gọi số điện thoại khẩn cấp sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng lúc mở thùng container để lấy tài liệu, theo báo chí Anh. Tài xế Mo Robinson chỉ mới đánh đầu kéo tới để đưa container đi từ cảng Burfleet, cách khu công nghiệp Waterglade không xa, lúc 1 giờ 05. Chừng nửa tiếng sau khi chiếc container cập cảng từ Zeebrugge, Bỉ, thùng chứa hàng đông lạnh được cho là tới từ Zeebrugge lúc gần 14 giờ 30 hôm 22 tháng 10. Hiện người ta còn chưa rõ 39 người được đưa vào container tại đâu và từ khi nào. Tài xế vốn sống ở Bắc Ireland của Anh vẫn đang bị giữ để điều tra. Các quan chức Anh nói mỗi ngày có hàng trăm ngàn container tới Anh và rất nhiều trong số đó không được kiểm tra. Các quan chức biên phòng của Anh cũng không có mặt tại nhiều cảng biển mà họ chỉ kiểm tra những container không đi kèm đầu kéo nếu được mật báo cần phải làm như vậy. Tại một số cảng được xác định là nơi có nhiều khả năng bị những kẻ buôn người sử dụng, người ta dùng công nghệ để phát hiện khí CO2 mà người ta thải ra khi thở và dùng chó đánh hơi. Nhưng giới chức Anh thừa nhận không đủ sức để kiểm tra tất cả các container vào Anh. Đây không phải là lần đầu thảm kịch như thế xảy ra với người Trung Quốc toàn vào Anh trái phép. Hồi tháng 6 năm 2000, người ta cũng phát hiện ra thi thể của 58 người Trung Quốc, 54 nam giới và 4 phụ nữ tại cảng biển Dover nhìn sang Pháp. Vốn cách nơi xảy ra vụ hiện tại hơn một tiếng lái xe. Trong khi đó, hai người đều là nam giới đã may mắn sống sót. Như vậy, suốt gần 20 năm qua, những người muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn vẫn tiếp tục bỏ thiên đường cộng sản ở cả Trung Quốc và Việt Nam ra đi. Cho dù họ không nghĩ rằng cái giá có thể là cả mạng sống của mình, nhưng mỗi người ra đi đều phải trả tới cả chục ngàn đô la. Họ có thể trả trước nếu gia đình có tiền hay vay mượn được, hoặc có thể trở thành nô lệ thời hiện đại và làm không công ở nước ngoài trong nhiều năm. Vụ việc xảy ra trong đúng tháng Trung Quốc kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước. Thời gian đó quá đủ để một số quốc gia chẳng hạn như Nhật Bản hay Hàn Quốc trở nên hùng cường và công dân các nước khác tìm cách vào nước họ thay vì ngược lại. Nhưng số người nghèo khổ,
cả về vật chất, về các giá trị khác như là tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội cũng như quyền có công lý vẫn còn nhiều ở Trung Quốc. Nói về người Trung Quốc thực ra cũng là nói về người Việt Nam, vì tình trạng bỏ phiếu bằng chân ở Việt Nam không khác gì Trung Quốc. Nhiều người Việt Nam sẵn sàng vất vưởng tại các nước quanh Liên minh châu Âu để tìm đường vào khối này, rồi từ đó tới các nước giàu, nhất là Anh. Anh còn là địa điểm lý tưởng vì người dân nước này không có căn cước. Họ chỉ có bằng lái xe hoặc hộ chiếu, và luật pháp không buộc công dân Anh phải mang bất kỳ giấy tờ tùy thân nào theo người. Nếu vi phạm luật giao thông, họ cũng được cho thời gian để gửi giấy tờ tới cảnh sát thay vì xuất trình tại chỗ. Xã hội Anh cũng bao dung với người nhập cư hơn một số nước châu Âu khác. Đây là lý do nhiều người nhập cư phi pháp muốn vào Anh. Anh cũng đã từng đề nghị Việt Nam cử đại diện của ngành công an sang đóng tại sứ quán ở London để giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp. Nhiều người Việt Nam được bố mẹ gửi sang Anh trái phép từ nhỏ để dễ có cơ hội ở lại, giờ đã trưởng thành và cũng có những người khá giả. Có lần tôi đưa người nhà ra sân bay đã chứng kiến hai người như vậy bị giữ lại khi họ đang chuẩn bị ra máy bay để trở lại Việt Nam. Đó là vấn đề nữa của người vào Anh trái phép. Họ có thể sống ở Anh nhưng khó có cơ hội đi khỏi Anh hoặc có thể gặp rắc rối khi làm như vậy. Một số người dù tự nguyện hay bị ép buộc đã tham gia trồng cần sa kiếm sống. Một số khác tham gia vào các băng đảng xã hội đen. Nhiều người sang Anh hàng chục năm nay, kể cả những người vào theo dạng tị nạn, nhưng vẫn khá vất vả. Họ làm đầu bếp hoặc thợ xây và không có lương hưu nên có lẽ sẽ phải đi làm cho tới khi sang thế giới bên kia. Thảm kịch mới nhất xảy ra với hàng chục người Trung Quốc sẽ là cảnh báo cho những người Việt Nam sẵn sàng lao vào chặng đường chông gai, rời nơi đáng ra phải tạo cho họ cơ hội để kiếm sống và phát triển.
Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 3 tháng 11 đã gặp người đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường bên lề hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở Bangkok, Thái Lan. Theo trang web của chính phủ Việt Nam, ông Phúc đã khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Lãnh đạo chính phủ Việt Nam cũng đã đề nghị Trung Quốc tôn trọng các hoạt động kinh tế biển bình thường, phù hợp với luật pháp quốc tế của Việt Nam và tuyên bố rằng Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo theo luật pháp quốc tế. Cùng ngày, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng làm việc với các nước Đông Nam Á để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài ở Biển Đông. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói hôm 3 tháng 11 sau khi gặp gỡ các lãnh đạo ASEAN, theo Reuters. Một số nước ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, có các tuyên bố chủ quyền trái ngược với Trung Quốc. Tại hội nghị thượng đỉnh của ASEAN ở Bangkok, ông Lý, theo Reuters, đã đề cập tới tiến bộ về bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 3 năm. Chúng tôi sẵn lòng làm việc với ASEAN theo sự đồng thuận đã đạt được nhằm duy trì hòa bình và ổn định lâu dài ở Biển Đông theo lịch trình 3 năm, ông Lý nói trong một tuyên bố. Khối thương mại châu Á có thể ra mắt vào tháng 2 năm 2020. Một thỏa thuận về khối thương mại có thể lớn nhất trên thế giới nhiều khả năng sẽ được các nước châu Á ký vào tháng 2 năm 2020, một phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan cho biết hôm 3 tháng 11, theo hãng tin Reuters. Hãng tin Anh nói thêm rằng các nhà đàm phán đã tìm cách cứu vãn thỏa thuận có tên gọi là Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, gọi tắt là RCEP, vốn được Trung Quốc hậu thuẫn sau khi xuất hiện các yêu cầu mới của Ấn Độ. Theo Reuters, hy vọng về việc hoàn tất RCEP tại Hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Bangkok, Thái Lan đã không thể trở thành hiện thực. Chúng tôi chưa kết thúc, chúng tôi sẽ thông báo khi có kết quả. Phát ngôn viên của chính phủ Thái Narumon Piyon Singwat thông báo với các phóng viên hôm 3 tháng 11. Các bộ trưởng thương mại vẫn đang thảo luận về các vấn đề nổi cộm. Việc ký dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng tháng 2 năm sau. Hy Lạp phát hiện 41 di dân còn sống trong thùng xe tải. Hôm 4 tháng 11, cảnh sát Hy Lạp đã phát hiện 41 di dân, chủ yếu là người Afghanistan, trốn trong một chiếc xe tải đông lạnh tại một đường cao tốc ở miền Bắc Hy Lạp. Reuters dẫn lời các quan chức cho biết. Vụ việc này xảy ra 10 ngày sau khi 39 thi thể, tất cả được cho là di dân Việt Nam, được phát hiện ở trong một chiếc xe tải đông lạnh gần thủ đô London. Liên quan đến thảm kịch này, 2 người đã bị Anh buộc tội và 8 người ở Việt Nam đã bị bắt. Trong vụ phát hiện 41 người trong xe tải ở Hy Lạp, một quan chức cho biết hệ thống làm lạnh trong xe tải không được bật
và không ai trong số những người này bị thương, mặc dù một số người đã yêu cầu hỗ trợ y tế, theo Reuters. Cảnh sát cho biết đã chặn chiếc xe tải gần thành phố Santee để kiểm tra định kỳ, bắt giữ tài xế và đưa ông này và những người di cư đến đồn cảnh sát gần đó để xác định danh tính. Cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ hàng chục người cho là có liên quan đến buôn người trong năm 2019. Hiện có khoảng 34.000 người xin tị nạn và người tị nạn đang bị giam giữ trong các trại tị nạn chật chội trên các đảo Aegean trong điều kiện mà các nhóm nhân quyền nói là kinh hoàng. Chính phủ bảo thủ lên nắm quyền ở Hy Lạp từ tháng 7 đã tuyên bố sẽ chuyển gần 20.000 người này ra khỏi đảo vào cuối năm 2020, sẽ trục xuất khoảng 10.000 người không đủ điều kiện xin tị nạn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn duy trì liên lạc thông qua các phương tiện khác nhau, Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 4 tháng 11. Trước đó, hôm 1 tháng 11, Tổng thống Trump cho biết ông có thể ký một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc tại bang nông nghiệp Iowa, nơi bị ảnh hưởng nặng nề về thuế quan trong cuộc chiến thương mại kéo dài gần 16 tháng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cũng hôm 1 tháng 11, ông Trump cho biết rằng các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đang diễn ra tốt đẹp và ông hy vọng sẽ ký thỏa thuận này với ông Tập tại một địa điểm ở Hoa Kỳ khi thỏa thuận hoàn tất. Hôm 4 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản nói tại cuộc họp báo về một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hoa Kỳ. Điều tôi có thể chia sẻ là Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump đã duy trì liên lạc liên tục thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Các nhà đàm phán Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cố gắng hoàn thiện một văn bản thỏa thuận cho giai đoạn 1 để ông Trump và ông Tập ký kết trong tháng này. Ngày 15 tháng 12 tới đây sẽ là một ngày quan trọng khi thuế quan mới của Hoa Kỳ đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc như là máy tính xách tay, đồ chơi và thiết bị điện tử được thiết lập. Cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận thương mại này và làm thế nào để ngăn chặn các thuế suất đó. Trung Quốc thúc đẩy toàn cầu hóa thị trường chứng khoán Thượng Hải. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi cuối tuần nói rằng nước này sẽ thúc đẩy việc toàn cầu hóa các thị trường tài chính Thượng Hải thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường, theo Reuters. Hãng tin Anh cũng dẫn lời ông Tập nói rằng thành phố này nên cố gắng làm chủ các liên kết cốt lõi của các chuỗi công nghiệp. Trung tâm tài chính nên can đảm nhảy vào đại dương của nền kinh tế thế giới và chống lại các cơn bão để xây dựng gân cốt mạnh mẽ, ông Tập nói trong chuyến thăm Thượng Hải, trước khi diễn ra một hội chợ nhập khẩu vào tuần tới. Reuters trích lời Chủ tịch Trung Quốc nói rằng khu vực thương mại tự do mới được mở rộng ở thành phố sẽ đóng vai trò trung tâm để phát triển các doanh nghiệp trong và ngoài nước một cách có phối hợp và là một bàn đạp cho các tham vọng vươn ra nước ngoài của doanh nghiệp. Lãnh đạo Cuba đã kích Tổng thống Trump phát động chống chủ nghĩa đế quốc. Hôm 3 tháng 11, lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên tiếng rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ chỉ làm tăng thêm quyết tâm gắn kết nhau của họ và hỗ trợ thay đổi xã hội trong khu vực, theo Reuters. Ba nhà lãnh đạo đã chủ trì phiên bế mạc một hội nghị đoàn kết tại Havana vào ngày 3 tháng 11. Cuộc họp này đã thu hút hơn 1.300 nhà hoạt động xã hội chủ yếu đến từ Mỹ Latin. Cuộc họp kéo dài 3 ngày nhằm thảo luận về cách đánh bại điều mà các nhà tổ chức cho là một cuộc tấn công do đế quốc Mỹ lãnh đạo nhắm vào các chính phủ, phong trào tiến bộ xã hội chủ nghĩa. Tổng thống Maduro và Chủ tịch Díaz-Canel đã phát biểu trong phiên bế mạc hội nghị được truyền hình trực tiếp, trong đó hai ông chế giễu các cáo buộc của Hoa Kỳ cho rằng họ đứng sau tình trạng bất ổn ở các quốc gia khác hay phải chịu trách nhiệm cho việc hình thành các chính phủ cánh tả. Theo Reuters, sự hiện diện của ông Maduro dường như nhằm mục đích cho thấy Cuba sẽ không từ bỏ đồng minh chiến lược của mình bất chấp những nỗ lực của Hoa Kỳ, các nước phương Tây và Mỹ Latin khác nhằm thuyết phục Havana từ bỏ Caracas. Ngoài ra, ông Maduro cũng cho rằng cáo buộc của tổ chức các quốc gia châu Mỹ về việc Cuba đứng sau tình trạng bất ổn ở Chile là ngu ngốc. Đó là chế độ độc tài Pinochet, cũ rích và Quỹ tiền tệ quốc tế. Người dân có quyền tìm kiếm một giải pháp thay thế, ông nói trong một bài phát biểu dài và đầy vẻ tức giận. Trong khi đó, Chủ tịch Cuba cáo buộc Hoa Kỳ đã cấm vận đất nước ông bằng cách trừng phạt các bên thứ ba có giao thương với Cuba. Đồng thời, ông kêu gọi những người có mặt ở hội nghị hãy tăng cường nỗ lực để chống lại lệnh trừng phạt của Mỹ. Quan chức tình báo Mỹ đã từng lên tiếng tố cáo về cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ và Ukraine, dẫn tới cuộc điều tra luận tội của Hạ viện Mỹ, đề xuất trả lời trực tiếp các câu hỏi bằng văn bản của các dân biểu Cộng hòa trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, luật sư của quan chức này nói với CBS News.
Theo Reuters, các luật sư của người tố cáo này đưa ra đề nghị với dân biểu Devin Nunes, nhà lập pháp cấp cao của phe Cộng hòa trong ủy ban trên vào tối 2 tháng 11. Luật sư Mark Zaid nói với CBS rằng thân chủ của ông muốn bảo đảm rằng đơn tố cáo của ông được xử lý một cách phi đảng phái. Theo Reuters, phe Cộng hòa từng phàn nàn rằng tiến trình luận tội diễn ra